Ngược về thời Minh, chương 257 đến 1, xuất phát P1, góc truyện audio.com, Lý Bân và Lưu Thiêm có quen biết, vừa nghe đúng là khẩu âm của y, trong thành lại đang hy vọng viện quân tới mòn con mắt, làm sao còn nghi vấn. Huống chi trên thành có 700 quân coi giữ, dưới thành chỉ có 8 người, hắn vội vàng ra lệnh. Mau mau mở cửa thành ra cho Lưu quản lý vào. Nghe thấy đại quân sắp đuổi tới, quân coi giữ cao hứng phấn chấn chạy xuống tường thành, mở mộc tròn, chậm rãi hé cửa thành ra thì thầm. Mau mau tiến vào, một bóng người nhanh như khỉ ào ào nhảy tới, mũi đao sáng như tuyết đánh xuống, một cái đầu lâu rơi trên mặt đất, máu văng đầy lên mặt kẻ kia. Người nọ cực kỳ hung hãn, giơ tay lau mặt đầy máu rồi xông vào thành, trường đao mở rộng 5 thước, quan binh vội vàng không kịp chuẩn bị kêu thảm liên tục ngã nhào xuống đất, quan binh còn lại hô lên rồi bỏ chạy. Ngoài cửa thành, vài tên giặc hoa cầm trường thương xông vào cửa thành, mở rộng cửa thành ra, thừa dịp bóng đêm giặc hoa ẩn trong bụi cỏ trỗi dậy, reo hò giết thẳng vào thành. Lưu Thiêm đứng ở ven đường, nhìn giặc hoa xông vào thành mà nơm nớp lo sợ. Phương đại ca, đây là bà con đồng hương của chúng ta, người đã nói chỉ cần lừa gạt mở cửa thành sẽ tạm tha tính mạng của ta. Ta có thể đi rồi sao? Giặc hoa cầm đao cười gian nói. Đương nhiên, ta nói sẽ tha mạng cho ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lưu Thiên nghe xong thả lỏng, tính mạng cá nhân có thể bảo toàn, ích kỷ và ham sống khiến chút xấu hổ trong lòng y hoàn toàn biến mất, y lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ Phương đại ca, vậy tiểu đệ đi đây, ngày khác gặp lại sẽ mời đại ca uống rượu tạ ơn. Còn chưa dứt lời, một mũi kiếm xuyên qua ngực y, Lưu Thiêm hai mắt lồi ra kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười đã mơ hồ. Tên giặc hoa kia cười nói, ta nói tha cho ngươi, chưa nói người bên ngoài cũng sẽ tha cho ngươi, bữa rượu này, trên đường xuống hoàng thuyền ngươi tự mình uống đi. Nói xong hắn cuồng tiếu cầm đao xông vào thành, Lưu Thiêm đầy thống khổ và hối hận. Trong thành đã truyền đến tiếng la khóc và ánh lửa, mà mọi thứ với hắn đều đã trở nên xa xôi. Thi thể ngã xuống bên đường, ánh trăng như lụa mỏng nhẹ nhàng bao trùm lấy sự xấu xí của thi thể đầy tội ác. Ngô Giang thành, bị chiếm đóng rồi. Dọc theo đường dài đá vụn, Dương Lăng và Thành Khởi Vận ngồi đối diện dưới ánh trăng sáng tỏ, người ngọc mặc thanh y, nhẹ nhàng đầy quyến rũ, đặc biệt do say rượu nên trên mặt thoáng nét đỏ bừng. Dưới ánh trăng, cũng không giảm vẻ mê người. Dương Lăng than khẽ, buông đôi đũa ngà voi nói, thật lâu không được nghỉ ngơi và tâm tình như vậy, ôi, thử nghĩ quân Tây Bắc quân tục tằn, Đông Bắc dũng mãnh, tuy là Tây Nam khỉ ho cò gáy cũng có cá xuyễn ngạo hung mãnh. Dù là trong đó chưa điều một chi quân đội tới Giang Nam, đều là hổ lang binh, chưa đến phiên giặc hoa nho nhỏ tác loạn. Ta nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra Giang Nam giờ như đàn cừu, buồn bã bất hạnh, tức giận cũng không tranh giành. Cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Buồn bã bất hạnh, giận mà không tranh giành. Thành Khởi Vận vui vẻ nói. Đại nhân một câu trúng điểm mấu chốt, sâu sắc, một câu này thật là khéo. Dương Lăng hoảng sợ, hắn vẫn cho, đây là một câu thành ngữ, hóa ra bác học như nàng cũng chưa từng nghe qua. Thành Khởi Vận nói, bại binh đích thực, tuy nhiên Giang Nam vốn ở nơi Giang Nam giàu có, thiếu gian khổ ma luyện, hơn nữa đồn điền bị nhiều tướng lĩnh cắn nuốt, lính đào ngũ ngày càng tăng, sĩ khí đê mê, quân bị phế lao, mỗi. Góc truyện audio.com. Lần gặp chiến sự ai cũng chạy chối chết, lính như thế ngay cả lấy vạn địch trăm cũng chưa chắc đã thành. Hiện nay chỉ có trước điều binh đến, lại trong chiến sự lấy quân kỳ nghiêm túc thưởng phạt phân minh, kéo vệ sở quan binh Giang Nam đứng lên, thân thể vốn là hổ lang yếu đuối, chỉ có tâm của họ, chỉ cần bọn họ khôi phục sĩ khí và đảm lược thì sẽ một chi quân đội hùng mạnh. Dương Lăng như thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu trầm ngâm nói. Lâm trận mới mài gươm, bây giờ thay đổi chế độ quân đội đã không còn kịp, lúc này ta nên thắt chặt quân kỳ, cường hóa chiến lực quân đội. Khi chiến sự bình ổn còn phải tìm căn nguyên, quân hộ binh không muốn tham gia quân ngũ mà bắt buộc phải tham gia quân ngũ, dựa vào quân kỳ trấn áp không phải kế lâu dài, biên quân mộ binh có phương pháp rất tốt, ta nên tấu hoàng thượng từng bước hủy bỏ quân hộ, thực hành chế độ mộ lính. Hiện giờ thợ thủ công đã cải thành lấy tiền thay người, thợ thủ công tự tìm sinh lộ, thu thêm gia tăng, ai cũng vui mừng. Đồng thời công thương sống động, triều đình gia tăng thu nhập từ thuế, mất đi gánh nặng nuôi người, ưu đãi hết sức rõ ràng. Hủy bỏ quân hộ chế cứng nhắc, tuy nói trên quân phí có gia tăng, nhưng một khi khai biển, thuế của triều đình sẽ gia tăng diện rộng, hẳn là không có khó khăn. Hắn vừa nói vừa gõ đầu gối tính toán, Thành Khởi Vận thấy thế hé miệng cười nói. Đại nhân, thật vất vả mới thanh nhàn một lát, lại đi suy nghĩ công sự, việc này cuối cùng cũng phải đợi chiến sự bình ổn mới có thể từng bước thi hành, nếu nóng nảy ngược lại dục vọng khó thành, hiện tại nghĩ cũng vô dụng, đại nhân nên thoải mái, buông lỏng tinh thần, đợi viện binh tới rồi, chúng ta giải quyết nạn hạn hán Giang Nam mới đúng. Dương Lăng cười nói, đúng vậy, bản quan nghĩ cũng đầu đau, được được, đêm nay chúng ta chỉ nói phong nguyệt, không nói quân sự. Thành Khởi Vận nhợt nhạt cười, nắm chén nói, nâng chén xa khuyên vầng trăng cuối trời, nguyện cho trăng tròn không khuyết. Nâng chén dưới say dưới ánh trăng, tự hỏi vui mừng có được mấy ai biết. Lúc này không uống còn đợi đến khi nào? Dương Lăng cười ha hả nói, hay cho uống rượu dưới trăng ách, tuy nói ánh trăng mông lung, cô nam tuấn nữ, không khí ám muội, say rượu cũng khiến người ta dễ buông lỏng tâm trí, Dương Lăng chung quy không dám nói lời lỗ mãng, trước mắt là bó củi đang gặp lừa. Trong lòng Dương Lăng sao có thể không biết, hắn cười cười nói, nào ta và ngươi cùng uống, chén ngọc nhẹ nhàng đụng một cái, hai chén rượu vào bụng, Dương Lăng nhấc đũa gắp đồ ăn, chậm rãi nhấm nháp. Thành Khởi Vận mỉm cười nói, phàm là uống rượu tiết tốt nhất là xuân giao, hoa thì thanh thu tân lục tích tuyết tân nguyệt vãn lương, địa điểm tốt nhất hoa dưới ánh trăng, rừng trúc các cao thuyền hoa ô quán, hà đình. Thêm người thẳng thắn, chi kỳ, bạn cũ, người ngọc khả nhi. Đại nhân mấy ngày nay quá mức vất vả, nếu vừa ý tối nay nên thả lỏng một chút. Dương Lăng vỗ tay hoan nghênh nói, uống rượu còn có nhiều. Học vấn như vậy, xuân giao hòa thịt trước hoa dưới trăng, người ngọc chi kỳ, mọi thứ đều phù hợp, nên uống nhiều thêm mấy chén, người mấy ngày nay đã quá mệt nhọc, tửu lượng của ta nông, nếu như ngươi thích cứ việc uống thêm mấy chén. Thành Khởi Vận nghe hắn nói người ngọc chi kỳ liền cảm thấy vui mừng, không khỏi cười nói tự nhiên, lập tức dâng chén lên môi. Gió đêm lướt qua mang theo sợi tóc chạm vào gò má. Môi, gocchuyenaudio.com. Kề chén rượu, gương mặt như ngọc, vành tai mềm mại trắng nõn, phong cảnh thật vô hạn. Dương Lăng ánh mắt mê ly, hắn vừa mới giơ chén lên. Xa xa tiếng bước chân của Ngũ Hán Siêu vội vàng truyền đến. Đại nhân, Ngô Giang thành thất thủ, có mấy ngàn giặc Hoa Công thành, đang chém giết, Bạch đại nhân, Mẫn đại nhân đều đang ở tiền sảnh chờ, mời đại nhân lập tức tới gặp. Dương Lăng chấn động, nhìn chung giặc Hoa lục tỉnh có thể tụ tập trên 3.000 người đã rất ít, một mặt là giặc Hoa phe phái đông, thứ hai có chi giặc Hoa phải suy xét vấn đề tiếp tế lương thực, thường chỉ phân binh hành động, tụ tập tới mấy ngàn người tấn công đại thành, lại còn đánh ngay dưới chân Tô Châu. Dương Lăng lập tức đứng dậy đi tới sảnh, Ngũ Hán Siêu hướng Thành Khởi Vận chắp tay rồi cũng theo sau. Cách chương.